Sở Khanh vì tiền mà tán tận lương tâm, Khuyển Ưng vì tiền mà làm những điều ác, cả xã hội chạy theo đồng tiền. Hoài Thanh. B nhỏ: Thành đọc sách nhiều nhưng cũng chơi nhiều. Chú thích đánh đáo, đánh cờ, đánh cù, thích lên núi chung. Trên đó có những bãi đất bằng đánh cù rất tiện. Lại có lúc thẫn thơ một mình trước cửa đền Thánh Cả, đứng đó nhìn ra xung quanh rất đẹp. Lại có những lúc mấy anh em kéo nhau đi chơi thành xa, đi lên Rú Mựu, đi qua đền Độc Lôi, đi đến tận Rú Thành, cách làng vài chục cây số. Hoài Thanh, Thanh Tịnh. C nhỏ: Kỹ thuật tranh làng Hồ đã đạt tới sự trang trí tinh tế. Những bộ tranh tố nữ áo màu, quần hoa trên nền đen lĩnh, một thứ màu đen rất Việt Nam. Màu đen không pha bằng thuốc, mà luyện bằng bột than của những chất liệu gợi nhắc tha thiết đến đồng quê đất nước. Than của rơm nếp, than của cói chiếu và than của lá tre mùa thu rụng lá. Có màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp vào trong kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa. Màu trắng ấy càng ngắm càng ưa nhìn. Những hạt cát của điệp trắng nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn làm tăng thêm vẻ thâm thúy cho khuôn mặt, tăng thêm sức sống cho dáng người trong tranh. Nguyễn Tuân. Ba nhỏ: Hãy khái quát ý chính của đoạn văn cho mỗi câu sau đây. A nhỏ: Hồ Chủ tịch đã qua đời, nhưng người đã để lại cho chúng ta một di sản vô cùng quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc. Đó là kỷ nguyên độc lập tự do của Tổ quốc, kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. B nhỏ: Con gà rừng có lông vũ nhiều sắc, nhưng chỉ bay được 100 bước. Đó là vì thịt và xương nó quá nhiều, mà sức của nó ít. Con chim ưng, con diều ó, thiếu màu sắc, nhưng bay thì tung trời. Đó là vì nó xương cứng và khí mạnh. Tài sức trong văn chương cũng giống như vậy. Nếu có phong tốt mà thiếu vẻ đẹp, thì cũng như chim ưng trong rừng bút. Nếu cái đẹp mà thiếu phong cốt, thì cũng như con gà rừng nhảy ở giữa vườn hoa. Chỉ có điệu vũ đẹp mà lại bay cao thì mới là con phượng hoàng cất tiếng trên văn đàn vậy. Lưu Hiệp. Bốn nhỏ: Hãy phân tích quan hệ ý nghĩa và các phương tiện liên kết giữa các câu, các đoạn trong văn bản sau. Đức tính giản dị của Bác Hồ. Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch. Rất lạ lùng, rất kỳ diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng. Tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp. Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết. Bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản đơn. Lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm. Ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch, và thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn. Một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao. Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc, từ việc rất lớn, việc cứu nước, cứu dân, đến việc rất nhỏ, trồng cây trong vườn, viết một bức thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu miền Nam, đi thăm nhà tập thể của công nhân, từ nơi làm việc đến phòng ngủ, nhà ăn, vân vân. Trong đời sống của mình, việc gì bác tự làm được thì không cần người giúp. Cho nên, bên cạnh bác, người giúp việc và phục vụ có thể đếm trên đầu ngón tay. Và bác đã đặt cho số đồng chí đó những cái tên mà gộp lại là ý chí chiến đấu và chiến thắng: Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Nhưng chớ hiểu lầm rằng bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ đời sống giản dị, thanh bạch như vậy bởi vì người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh của Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay. Trong 60 năm của cuộc đời chiến đấu, Hồ Chủ tịch luôn luôn ung dung và thư thái. Giặc đến bên cạnh vẫn bình thản, và chính trong lúc nguy biến như vậy, người cầm lái lại càng sáng suốt, kiên cường, vững chắc, trấn tĩnh mọi người và vượt khỏi gian nguy. Ngay trong lúc ở tù, tay chân bị trói buộc, thì người chiến sĩ sôi nổi đó vẫn ung dung thư thái, và tâm hồn đó cùng cảnh ngộ đó đã sinh ra những bài thơ tuyệt đẹp. Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp, mây gió trăng hoa tuyết núi sông, nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Và khi mới ra tù tập leo núi, núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước tây phong lĩnh, trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. Sự ung dung thư thái đó tỏa ra trong bản di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, mà mọi người đọc di chúc ở nước ta cũng như nước ngoài đều thấm thía. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. Suy cho cùng, chân lý, những chân lý lớn của nhân dân ta cũng như thói thời đại là giản dị. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Những chân lý giản dị mà sâu sắc đó, lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại, Nhà xuất bản Sự thật, 1970.
Năm, hãy phân tích và xác định nội dung của các trích đoạn dưới đây được lập luận theo phương pháp dạng gì. A. Kiều không biết mấy lần nhìn trăng, nhưng cảnh trăng cũng mỗi lần một khác. Khi rạo rực yêu đương, khi gần gũi âu yếm, khi bát ngát bao la, khi ám ảnh như một lời trách móc, khi cô đơn, khi tàn tạ, khi mong manh. Có thể nói, thiên nhiên trong truyện Kiều cũng là một nhân vật. Một nhân vật thường vẫn kín đáo, lặng lẽ, nhưng không mấy khi không có mặt và luôn luôn thấm đượm tình người. Trích Hoài Thanh, Nguyễn Du, Một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn. B. Tỏa ánh sáng của một tâm hồn lớn, nhật ký trong tù cũng tỏa ánh sáng của một trí tuệ lớn. Đó là ánh sáng của thế giới quan, nhân sinh quan Mác Lênin, là ánh sáng của những kinh nghiệm đấu tranh cách mạng phong phú, được tổng kết sâu sắc của một lãnh tụ vĩ đại. Học đánh cờ là tư tưởng chỉ đạo chiến lược, chiến thuật quân sự được hình tượng hóa mà thành thơ. Cảm tưởng đọc Thiên Gia Thi là tuyên ngôn bằng thơ của thơ ca cách mạng và nhà thơ cách mạng. Cột cây số, nghe tiếng giã gạo là những bài học lớn về đạo đức cách mạng. Thơ nhật ký trong tù, bài nào cũng lấp lánh ánh sáng của trí tuệ lớn. Trích giảng văn học lớp 12. C. Và khi nhân nghĩa đã bị xúc phạm thì nhân nghĩa lại mang sức quật khởi ghê gớm. Đó là lúc Trưng Trắc nghe tin Tô Định giết chồng mình. Đó là lúc Nguyễn Trãi một đêm nào đó đã đem hết trí tuệ và tâm hồn mình ra viết Bình Ngô Đại Cáo. Đó là lúc những gốc dừa, bờ kinh vốn quen mắt thường ngày bỗng biến thành máu thịt. Và tiếng mẹ hiền ru ta thời thơ ấu bỗng trở thành mệnh lệnh cho chúng ta lên đường. Có phải thói quen ấy, thói quen Việt Nam giàu nhân nghĩa, không chịu và không sợ bất cứ một sức mạnh nào đè lên cổ mình, đã giúp cô Nguyệt Nga kiên nhẫn ngồi họa tượng người yêu, đã làm cho cô Tấm bị những năm dài đày đọa trở thành hoàng hậu? Có phải từ sức sống mãnh liệt đó mà mỗi lần đất nước bị đâm chém, đất nước lại chuyển mình ghê gớm, một sự đổ nát lại trỗi dậy trăm vạn niềm tin? Trích Nguyễn Thi, Dòng Kinh Quê Hương. D. Nhưng nếu Kiều là một người yếu đuối thì Từ là kẻ hùng mạnh. Kiều là một người tủi nhục thì Từ là kẻ vinh quang. Ở trong cuộc sống, mỗi bước chân Kiều đều vấp phải một bất trắc, thì trên quãng đường ngang dọc, Từ không hề gặp khó khăn. Suốt đời Kiều sống chịu đựng, Từ sống bất bình. Kiều quen tiếng khóc, Từ quen tiếng cười. Kiều đội trên đầu nào trung nào hiếu, thì trên đầu Từ chỉ là một khoảng trống không. Nào biết trên đầu có ai? Nếu Kiều lê lết trên mặt đất liền đầy những éo le trói buộc, thì Từ vùng vẫy trên cao phóng túng, tự do. Kiều là hiện thân của mối mặc cảm tự ti, còn Từ là nguyên hình của mối mặc cảm tự tôn. Trích Vũ Hạnh. E. Đối với chúng ta, một tác phẩm văn nghệ có tính đảng là một tác phẩm thể hiện chân thật cuộc sống muôn màu muôn vẻ theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và dưới ánh sáng đường lối của đảng. Từ nội dung tư tưởng của tác phẩm đó phải toát ra nhiệt tình chân thật đối với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đối với mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà. Tác phẩm có đầy đủ tính chiến đấu, thể hiện hồn nhiên thái độ yêu và ghét, xây dựng và đả phá một cách đúng đắn và rõ ràng. Tác phẩm có tính đảng, còn là một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Nói tóm lại, tính đảng của một tác phẩm văn nghệ của ta chính là ở nội dung tư tưởng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, được thể hiện dưới những hình thức nghệ thuật phong phú, sinh động và trong sáng, phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, gây lòng tin tưởng đối với đảng ta và chế độ ta. Trích Trường Chinh, thể hiện một cách chân thật và hùng hồn cuộc sống mới và con người mới. 6. Hãy phân tích, đánh giá cách chọn lựa và sắp xếp chẩn chứng trong đoạn trích sau đây. Niềm an ủi duy nhất trước tất cả những suy diễn ghê gớm đó là nhận thức được rằng việc bảo tồn sự sống trên trái đất ít tốn kém hơn là dịch hạch hạt nhân. Chỉ sự tồn tại của nó không thôi, cái cảnh tận thế tiềm tàng trong các bệ phóng, cái chết cũng đã làm tất cả chúng tôi mất đi khả năng sống đẹp hơn. Năm 1981, UNICEF đã định ra một chương trình để giải quyết những vấn đề cấp bách cho 500 triệu trẻ em nghèo khổ nhất trên thế giới. Chương trình này dự kiến cứu trợ về y tế, giáo dục sơ cấp, cải thiện điều kiện vệ sinh và tiếp tế thực phẩm nước uống. Nhưng tất cả đã tỏ ra là một giấc mơ không thể thực hiện được vì tốn kém 100 tỷ đô la. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ bằng những chi phí bỏ ra cho 100 máy bay ném bom chiến lược BIB của Mỹ và cho dưới 7.000 tên lửa vượt Đại Châu. Và đây là một ví dụ khác trong lĩnh vực y tế. Giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân kiểu tàu Nimitz trong số 15 chiếc mà Hoa Kỳ dự định đóng từ nay đến năm 2000 cũng đủ để thực hiện một chương trình phòng bệnh trong cùng 14 năm đó, và sẽ bảo vệ cho hơn 1 tỷ người khỏi bệnh sốt rét và cứu hơn 14 triệu trẻ em riêng cho châu Phi mà thôi. Một ví dụ trong lĩnh vực tiếp tế thực phẩm. Theo tính toán của FAO năm 1985, người ta thấy trên thế giới có gần 575 triệu người thiếu dinh dưỡng. Số lượng calo trung bình cần thiết cho những người đó chỉ tốn kém không bằng 140 tên lửa MX. Chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ trả tiền nông cụ cần thiết cho các nước nghèo để họ có được thực phẩm trong 4 năm tới. Một ví dụ khác trong lĩnh vực giáo dục. Chỉ 2 chiếc tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân là đủ tiền xóa nạn mù chữ cho toàn thế giới. Garcia Marquez, trích Làm Văn 10, Ban Khoa học Xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục, năm 1996. 7. Hãy tái lập đề cương chi tiết cho 2 văn bản. A. Chống thói ba hoa, bài tập 1. B. Đức tính giản dị của Bác Hồ, bài tập 4. Chương 3. Thuật lại nội dung tài liệu khoa học. Một la mã, tóm tắt một tài liệu khoa học. 1. Mục đích và yêu cầu của việc tóm tắt. Trong học tập và nghiên cứu, chúng ta không ngày nào là không tiếp xúc với các tài liệu khoa học. Việc đầu tiên, ta phải phân tích để hiểu và đánh giá được chúng. Ở chương 2, chúng ta đã đề cập đến vấn đề này. Yêu cầu đặt ra tiếp tục là phải tóm tắt các tài liệu đó như thế nào. Trước khi bắt tay vào tóm tắt, cần xác định mục đích của việc tóm tắt. Việc tóm tắt tài liệu khoa học có nhiều mục đích khác nhau. Lưu trữ tài liệu ở dạng ngắn gọn nhất, dùng để trích dẫn khi cần thiết. Giới thiệu một công trình khoa học trên báo chí, từ điển hoặc báo cáo lại cho người khác. Cũng có lúc người ta chỉ cần tóm tắt một phần, một luận điểm nào đó của văn bản để phục vụ cho một ý kiến nào đấy. Trong nhà trường, mỗi khi học xong một chương hoặc cả giáo trình, ta cũng có thể tóm tắt để nắm chắc phần được học hơn. Việc tóm tắt các tài liệu khoa học vừa giúp ta hệ thống hóa được kiến thức đã học, vừa góp phần rèn luyện các thao tác tư duy khoa học. Dù với mục đích nào chăng nữa, khi tóm tắt cũng không được xuyên tạc nguyên bản. Phải phản ánh trung thành quan niệm, cách giải thích và chứng minh trong nguyên bản. Bài tóm tắt càng ngắn gọn mà vẫn thỏa mãn được mục đích đề ra thì càng tốt. 2. Những cách tóm tắt thường sử dụng. Để tóm tắt tài liệu khoa học, ta thường sử dụng hai hình thức: tóm tắt thành đề cương chi tiết và tóm tắt thành văn bản ngắn, hoàn chỉnh. A. Tóm tắt thành đề cương. Tóm tắt văn bản thành đề cương là quá trình đi ngược lại với quá trình viết văn bản. Nếu như xây dựng đề cương, ta xác định cái khung của văn bản để sau đó làm đầy đủ thành văn bản, thì tóm tắt thành đề cương, ta lại từ văn bản mà tóm tắt lại, chỉ giữ lại khung của văn bản. Dù theo kiểu gì, đề cương vẫn là cái cốt, phản ánh kết cấu và bố cục của văn bản. Đặc biệt, đối với văn bản khoa học, đề cương phản ánh quá trình lập luận nhằm minh giải cho vấn đề khoa học được trình bày. Tuy vậy, giữa hai cách làm này cũng có khác nhau. Một bên, người làm đề cương phải tự mình suy nghĩ để lập ý và phát triển ý. Còn một bên, cần phải tìm hiểu và nắm chắc quá trình lập luận, phát triển ý trong văn bản mà rút ra đề cương cần thiết. Những nội dung cần tóm tắt là: tên tài liệu. Tài liệu khoa học thường có đầu đề. Đầu đề cần được viết giữa dòng với khổ to hơn, kiểu chữ khác để phân biệt với các phần của văn bản. Sau đó ghi tên tác giả, xuất xứ của văn bản. Trích ở đâu, nếu là cả quyển, thì tên sách là gì, nhà xuất bản nào, nơi xuất bản và năm xuất bản. Phần mở đầu. Phần mở đầu của văn bản khoa học thường có các nội dung: xác định đối tượng nghiên cứu, lý do và mục đích nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng. Tuy nhiên, không phải mọi tài liệu đều có đầy đủ các nội dung trên. Khi tóm tắt, ta cần căn cứ vào văn bản cụ thể mà lựa chọn một trong những nội dung kể trên. phần triển khai. Thông thường, văn bản khoa học chuyên sâu triển khai hệ thống luận điểm, luận cứ bằng một hệ thống các đề mục ở nhiều tầng bậc khác nhau. Người tóm tắt chỉ cần ghi lại các đề mục đó theo một hệ thống là có thể khôi phục các luận điểm và luận cứ chính của tài liệu khoa học cần tóm tắt. Nếu văn bản không có hệ thống các đề mục, người tóm tắt phải tự tìm ra đề mục bằng cách tìm trong hệ thống các câu chủ đề của các đoạn văn. Trường hợp một ý được diễn đạt bằng nhiều đoạn thì phải tóm tắt các đoạn đó thành một câu khái quát hoặc một ngữ nêu được vấn đề được trình bày. Như vậy, trong đề cương tóm tắt, cần sử dụng các ký hiệu số La Mã, 1 La Mã, 2 La Mã, chữ số Ả Rập, 1, 2, 3, các con chữ hoa, con chữ thường, các dấu gạch đầu dòng một cách hợp lý và thống nhất để chia các ý thành các cấp bậc, thể hiện hệ thống các luận điểm, luận cứ của văn bản. Cũng có thể sử dụng một hệ thống ký hiệu khác bằng cách ghép các chữ số Ả Rập lại với nhau theo kiểu 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1 để ghi lại hệ thống lập luận của văn bản. Trường hợp cần tóm tắt đến các chi tiết mà trong văn bản không được ghi lại bằng các đề mục, ta cần phải rút ra ý chính của đoạn bằng cách nhặt các câu chủ đề hoặc tự tóm tắt ý của cả đoạn văn. Phần kết luận. Phần kết luận của văn bản khoa học thường tóm tắt những kết quả tìm tòi nghiên cứu, những đóng góp đáng kể, nêu phương hướng ứng dụng cũng như phương hướng triển khai tiếp tục đề tài nghiên cứu. Ta có thể căn cứ vào những nội dung này để khái quát thành nội dung tóm tắt. Tuy nhiên, chỉ nêu những nội dung được trình bày trong tài liệu khoa học. Thông thường, mỗi nội dung kết luận được trình bày thành một đoạn hoặc một câu. Ở trường hợp đầu, chúng ta có thể dựa vào các câu chủ đề của đoạn. Còn trường hợp sau, ta tìm cách tóm lược nội dung cơ bản của các câu trong nguyên bản. Những điều trình bày trên đây chỉ ứng với việc tóm tắt thành đề cương cho một văn bản hoàn chỉnh. Trong thực tế, có khi chỉ cần tóm tắt một phần hoặc một luận điểm nào đó của một tài liệu khoa học. Lúc đó, đề cương tóm tắt không cần thiết phải có đầy đủ các phần như đã trình bày. B. Tóm tắt thành văn bản hoàn chỉnh. Giống như tóm tắt thành đề cương, ta cũng cần bám sát vào ba phần chính trong bố cục của tài liệu. Lời tóm tắt phần mở đầu và phần kết luận có thể lấy từ các câu chủ đề của các đoạn trong hai phần đó, rồi rút bớt hoặc thêm vào một số từ ngữ thích hợp. Nếu các phần đó không có câu chủ đề, thì chúng ta bắt buộc phải tìm cách diễn đạt ý khái quát đó bằng một hoặc vài câu khác. Đối với phần triển khai, ta nên lần lượt tóm tắt theo các luận điểm và luận cứ, được thể hiện ở hệ thống các đề mục trong tài liệu cần tóm tắt. Nếu các đoạn văn có câu chủ đề, ta có thể bám sát hệ thống câu chủ đề để tóm tắt các ý. Trường hợp các đoạn văn không có câu chủ đề hoặc nhiều đoạn văn mới tạo thành ý đầy đủ, ta cần khái quát ý của các đoạn thành một hoặc vài câu ngắn gọn. Các câu chủ đề hoặc câu tự tạo ra cần có thêm phương tiện liên kết để nối chúng với nhau. Ngoài ra, khi tóm tắt văn bản, cần lưu ý thêm một số điều sau. Thứ nhất, cần sử dụng đúng các thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong tài liệu. Thứ hai, để đảm bảo tính khách quan và chính xác, nhiều lúc trong văn bản tóm tắt phải trích dẫn nguyên văn. Việc trích dẫn nguyên văn còn làm cho văn bản tóm tắt phản ánh được bản thân nguyên bản. Và khi cần, người tóm tắt có thể dùng làm tài liệu trích dẫn trong các bài viết của mình. Thông thường, các câu văn kết luận chương, phần hoặc toàn bộ văn bản. Các câu hoặc đoạn thể hiện những phát hiện mới, đặc sắc của tác giả, nên được trích dẫn nguyên văn vào văn bản tóm tắt. Sau đây, chúng ta sẽ tóm tắt phần văn bản có tiêu đề những quy củ về nội dung của một luận văn khoa học. Hãy đọc và tìm hiểu nguyên văn phần văn bản được trích. Quy củ về nội dung của một luận văn khoa học. Một bản luận văn gồm có 3 phần, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề hay kết luận. 1. Đặt vấn đề. Phần đặt vấn đề phải có các mục sau đây. A. Quan niệm về đề tài. Người làm luận văn phải xác định rõ đối tượng nghiên cứu của mình. Quan niệm về đề tài có nghĩa là quan niệm về đối tượng của luận văn. Thí dụ, đề tài: phong cách giản dị của thơ nghệ thuật Hồ Chí Minh. Đối tượng nghiên cứu là một trong những nét phong cách cơ bản của thơ nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Phong cách giản dị ở đây chỉ bàn về thơ nghệ thuật. Thơ tuyên truyền, minh họa chính trị không nằm trong diện nghiên cứu của đề tài. B. Lý do chọn đề tài hay ý nghĩa của đề tài. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn. Điều này đã nói rõ ở trên. C. Lịch sử vấn đề. Điều này cũng đã nói ở trên. Cần chú ý thêm, khi duyệt lại có phân tích, phê phán, đánh giá các bài viết liên quan đến đề tài. Để cho được rành mạch và dễ theo dõi, cần phân loại các bài viết theo nội dung của chúng, đồng thời phải duyệt chúng lần lượt theo trật tự thời gian, từ bài viết sớm nhất đến bài viết gần đây nhất. Sự duyệt lại các bài viết không nên bình quân. Bài quan trọng đối với đề tài cần dừng lại phân tích, đánh giá kỹ hơn. Bài không quan trọng thì chỉ lướt qua. D. Giới hạn của đề tài. Tùy theo điều kiện tư liệu, điều kiện thời gian cho phép và điều kiện về khả năng của người làm luận văn, có thể xác định rõ giới hạn hay phạm vi đối tượng nghiên cứu của đề tài. Thí dụ, về đề tài, phong cách giản dị của thơ nghệ thuật Hồ Chí Minh, có thể giới hạn. Chỉ nghiên cứu phong cách giản dị của những bài thơ của Hồ Chí Minh trong nhật ký trong tù mà thôi. E. Phương pháp nghiên cứu của luận văn. Luận văn nào cũng phải vận dụng hàng loạt phương pháp tư duy khoa học khác nhau. Trong mục này, người viết luận văn cần nêu lên những phương pháp chủ yếu được vận dụng trong quá trình giải quyết đề tài. Đề tài về lý luận văn học thì chủ yếu phải vận dụng phương pháp logic. Phương pháp này xem xét các quy luật văn học ở dạng thuần túy, trừu tượng, dạng trung bình, lý tưởng, gạt bỏ những sự ngẫu nhiên, chỉ chú ý đến những tri thức bản chất, những sự kiện tiêu biểu điển hình. Đề tài về văn học sử thì phải kết hợp phương pháp logic với phương pháp lịch sử, chủ yếu sử dụng phương pháp lịch sử. Phương pháp lịch sử quan tâm tới những biểu hiện cụ thể lịch sử của những quá trình văn học, kể cả những sự ngẫu nhiên, những bước đi quanh co phức tạp. Nó tìm quy luật riêng biệt của những quá trình văn học cụ thể. Nó kết hợp mô tả hiện tượng với giải thích bản chất và quy luật, mô tả trên cơ sở giải thích. Giải thích là giải thích bản chất và quy luật, tất nhiên phải cần đến tư duy logic, nhưng không phải để soi sáng những bản chất và quy luật chung của văn học mọi nơi, mọi thời, mà để làm sáng tỏ bản chất và quy luật riêng của một quá trình văn học cụ thể, của một dân tộc, trong những giai đoạn lịch sử cụ thể của nó. Thí dụ, nhà lý luận văn học dùng phương pháp logic xác định khái niệm tiểu thuyết. Ông ta khái quát từ những đặc trưng thuần túy nhất của các cuốn tiểu thuyết Đông và Tây, gạt bỏ những yếu tố pha tạp không tiêu biểu, không điển hình của chúng. Khái niệm tiểu thuyết này sẽ ứng với cả Anna Karenina, Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy, Tội ác và trừng phạt của Dostoevsky, Những người khốn khổ của Victor Hugo, cũng như Nửa chừng xuân của Khái Hưng, Giông tố của Vũ Trọng Phụng, Sóng mòn của Nam Cao, vân vân. Nhà văn học sử nghiên cứu tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng chẳng hạn, tuy cũng phải vận dụng khái niệm tiểu thuyết của lý luận văn học làm công cụ tư duy, nhưng lại chú trọng những gì làm nên tính độc đáo riêng biệt của tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng, với tất cả những biểu hiện không điển hình của chúng. Ông ta phải vừa mô tả, vừa giải thích để làm nổi rõ kiểu dạng và phong cách riêng của những cuốn tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng. Ở đây yếu tố không điển hình, ít tiêu biểu, có khi lại là bản chất cần khẳng định. Trong nghiên cứu văn học, người ta cũng hay vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, nghĩa là nhìn đối tượng nghiên cứu như một hệ thống để khảo sát, phân tích, tìm ra bản chất và quy luật. Chẳng hạn, tác phẩm văn học là một hệ thống, phong cách nghệ thuật nhà văn là một hệ thống, trào lưu văn học là một hệ thống, giai đoạn lịch sử văn học cũng là một hệ thống, vân vân. Nghiên cứu văn học hiện nay đang có phong trào vận dụng phương pháp tiếp cận thi pháp học. Đây cũng là một dạng tiếp cận hệ thống. Tiếp cận thi pháp học là tiếp cận hệ thống các phương thức biểu hiện đời sống bằng hình tượng nghệ thuật của văn học, bắt nguồn từ một quan niệm thẩm mỹ nhất định về thế giới. Có thi pháp một tác phẩm, một tác giả, một trào lưu, một thời đại văn học, vân vân. Phương pháp so sánh văn học cũng được vận dụng rộng rãi trong nghiên cứu văn học. Có thể nói, mọi phán đoán của con người, dù nhỏ nhặt, cũng phải dựa trên sự so sánh. So sánh để thấy cái chung và cái riêng của các hiện tượng văn học. Những đề tài đòi hỏi phát hiện đặc điểm riêng của một hiện tượng văn học nào đấy, thì nói chung đều phải dùng đến phương pháp so sánh văn học như một phương pháp cơ bản. Phương pháp phân loại, thống kê cũng rất bổ ích đối với nghiên cứu văn học. Một phán đoán nào đấy mà có những con số làm luận cứ thì bao giờ cũng có sức thuyết phục lớn. Nói chung, tính quy luật thể hiện ở sự lặp đi lặp lại. Sự phát hiện ra thi pháp, phong cách văn học cũng dựa trên nhận xét về những yếu tố nghệ thuật lặp đi lặp lại. Điều ấy rất cần đến những con số thống kê. Tất nhiên, không thể kể hết các loại phương pháp trong nghiên cứu văn học. Trên đây chỉ dẫn ra một số phương pháp quan trọng thường thấy được vận dụng trong các loại luận văn khoa học mà thôi. Nhìn chung, phần đặt vấn đề hết sức quan trọng trong kết cấu một bản luận văn. Đặt vấn đề tốt chứng tỏ người viết thật sự nắm vững đề tài, thật sự làm chủ đề tài của mình. 2. Giải quyết vấn đề. Đây là phần trình bày các luận điểm cấp 1, cấp 2 và các luận cứ để chứng minh cho các luận điểm ấy. Điều này đã trình bày ở trên. Cần chú ý thêm. A. Luận điểm cùng một cấp thì một mặt phải đồng hạng, đồng đẳng, nhưng mặt khác lại phải khác loại. Nghĩa là không thể luận điểm này lại có thể bao gồm hay dẫm đạp lên luận điểm kia. Thí dụ, đề tài phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân có thể nêu 4 luận điểm cấp 1 như sau. 1. Đứng ở đỉnh cao của tài hoa và uyên bác mà trêu ghẹo thiên hạ. 2. Mỹ học vang bóng một thời hay mỹ học hoài cựu. 3. Khao khát cảm giác mãnh liệt, dễ có cảm hứng trước những hiện tượng đập mạnh vào giác quan nghệ sĩ. 4. Sử dụng rộng rãi lối văn tùy bút, độc tấu. 4 luận điểm là đồng hạng, đồng đẳng, vì cùng chi phối toàn bộ thế giới nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Chúng đồng thời khác loại với nhau, không bao gồm được nhau, vì mỗi luận điểm là một phán đoán riêng về một phương diện cơ bản nào đấy trong phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân. Không luận điểm nào trùm lên hay dẫm chân sang địa hạt của luận điểm nào. Những luận điểm cấp 1 có nhiệm vụ làm sáng tỏ vấn đề do đề tài luận văn nêu ra, luận đề. Những luận điểm cấp 2 có nhiệm vụ làm sáng tỏ các luận điểm cấp 1. Những luận điểm cấp 3 có nhiệm vụ làm sáng tỏ các luận điểm cấp 2, vân vân và vân vân. B. Những luận điểm trong cùng một cấp phải được tổ chức trong một quan hệ chặt chẽ, hợp lý, theo một logic nào đấy. Thí dụ, từ nội dung đến hình thức, hay ngược lại, từ nguyên nhân đến kết quả, vân vân. C. Một luận văn không nên có quá nhiều luận điểm cùng cấp. Dĩ nhiên điều này tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi đề tài luận văn. Tuy nhiên kinh nghiệm cho thấy, đưa ra quá nhiều luận điểm cùng cấp chứng tỏ người viết trình độ khái quát tổng hợp chưa cao, hoặc suy nghĩ chưa chính, còn tỏ ra bối rối, chưa quan niệm được vấn đề một cách sáng sủa, rõ ràng. 3. Kết thúc vấn đề hay kết luận. Phần này người làm luận văn phải trình bày một cách vắn tắt, cô đúc nhưng rõ ràng, kết quả tìm tòi của luận văn, nghĩa là những đóng góp đáng kể của luận văn đối với khoa học. 4. Vấn đề trích dẫn và chú thích trích dẫn. A. Để chứng minh cho các luận điểm, luận văn phải cần đến nhiều luận cứ, đó là những lý lẽ và những bằng chứng. Để tăng sức thuyết phục của luận cứ, luận văn cần đến những trích dẫn ý kiến của một nhà lý luận, một nhà nghiên cứu có uy tín nào đấy, hoặc trích dẫn những câu, những đoạn của một tác phẩm văn học nào đấy thuộc đối tượng nghiên cứu. B. Những đoạn trích dẫn phải đặt trong ngoặc kép và phải chú thích xuất xứ với đầy đủ các yếu tố sau đây: tên tác giả, tên sách, tên nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang có đoạn trích. Thí dụ: Trần Đình Sử, Thi pháp thơ Tố Hữu, nhà xuất bản tác phẩm mới, Hà Nội, năm 1987, trang 35. Nếu là bài báo thì phải ghi tên tác giả, tên bài báo, tên tờ báo hay tạp chí, số báo, ngày ra báo, số trang, tạp chí. Thí dụ: Hoàng Ngọc Hiến, nhà phê bình cần phải có văn, tạp chí Văn học, Viện Văn học, Hà Nội, số 2, năm 1989, trang 38. C. Trích dẫn dài hay ngắn tùy thuộc ở nhu cầu của mỗi luận cứ. Không nhất thiết phải trích trọn vẹn cả câu hay cả đoạn văn, có thể dùng hình thức lược bớt. Đoạn lược bớt thay bằng 3 dấu chấm đặt trong ngoặc đơn. Thí dụ: Không mở rộng và suy ngẫm về con người. 3 chấm: Chúng ta chấp nhận làm sao đây sự du nhập ào ạt vào đời sống thẩm mỹ của người Việt Nam ngày hôm nay, những cây bút phương Tây thiên hình vạn trạng. Văn Tâm, Góc lời thiên cổ sự, nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1991, trang 155. Khoa học yêu cầu chặt chẽ, nói có sách, mách có chứng. Vì thế những quy củ trên đây về trích dẫn và chú thích trích dẫn đặt ra rất nghiêm đối với những người tập sự nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cần tránh khuynh hướng trích dẫn không phải do luận cứ cần đến, mà chỉ cốt để khoe sự uyên bác. Những người mới nghiên cứu, mới viết thường hay mắc vào khuynh hướng ấu trĩ này. Nguyễn Đăng Mạnh, Muốn viết được một bài văn hay, nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1993. A. Tóm tắt thành đề cương. Quy củ về nội dung của một luận văn khoa học. Nguyễn Đăng Mạnh, Muốn viết được một bài văn hay, nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1993. Một bản luận văn gồm 3 phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề. 1. Đặt vấn đề. Phần này gồm: A. Quan niệm về đề tài. Xác định đối tượng nghiên cứu của luận văn. B. Lý do chọn đề tài. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn. C. Lịch sử vấn đề. Mục đích của phần lịch sử vấn đề. Cách thức viết lịch sử vấn đề. D. Giới hạn của đề tài. E. Phương pháp nghiên cứu của luận văn. Đề tài về lý luận văn học thì chủ yếu vận dụng phương pháp logic. Đề tài văn học sử kết hợp phương pháp logic và phương pháp lịch sử. Phương pháp tiếp cận hệ thống. Phương pháp so sánh văn học. Phương pháp phân loại thống kê. 2. Giải quyết vấn đề. A. Nội dung. Luận điểm cấp 1, cấp 2 và các luận cứ chứng minh. B. Chú ý thêm. Luận điểm cùng cấp phải đồng đẳng và khác biệt. Những luận điểm cùng cấp có quan hệ chặt chẽ. Luận văn không nên có quá nhiều luận điểm cùng cấp. 3. Kết thúc vấn đề. Những đóng góp đáng kể của luận văn. 4. Vấn đề trích dẫn và chú thích trích dẫn. A. Luận văn cần có trích dẫn. B. Trích dẫn phải đặt trong ngoặc kép và có chú thích. C. Các hình thức trích dẫn. B. Tóm tắt thành văn bản. Quy củ về nội dung của một luận văn khoa học. Nguyễn Đăng Mạnh, Muốn viết được một bài văn hay, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, năm 1993. Một bản luận văn gồm 3 phần: đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề. Phần đặt vấn đề phải có một số mục sau: quan niệm về đề tài, lý do chọn đề tài, lịch sử vấn đề, giới hạn đề tài, phương pháp nghiên cứu. Đặt vấn đề tốt chứng tỏ người viết nắm vững đề tài, thực sự làm chủ đề tài của mình. Phần giải quyết vấn đề trình bày các luận điểm cấp 1, cấp 2 và các luận cứ để chứng minh cho các luận điểm ấy. Ngoài ra cần lưu ý, luận điểm cùng một cấp thì một mặt cần phải đồng hạng, nhưng mặt khác cần phải khác loại. Những luận điểm trong cùng một cấp phải được tổ chức trong quan hệ chặt chẽ, hợp lý, theo một logic nào đấy. Một luận văn không nên có quá nhiều luận điểm cùng cấp. Phần kết thúc vấn đề trình bày cô đúc những đóng góp của luận văn đối với khoa học. Ngoài 3 phần trên, khi viết luận văn cần phải lưu ý trích dẫn và chú thích trích dẫn. Những ý kiến của người khác có uy tín, đoạn trích trong tác phẩm thuộc đối tượng nghiên cứu. Trích dẫn cần để trong ngoặc kép và có chú thích rõ ràng xuất xứ. Trích dẫn phụ thuộc vào nhu cầu của các luận cứ. Hai la mã: tổng thuật các tài liệu khoa học. 1. Mục đích và yêu cầu của việc tổng thuật. Tổng thuật các tài liệu khoa học là công việc thường gặp trong hoạt động khoa học. Để giới thiệu các công trình khoa học hoặc một khuynh hướng, một vấn đề khoa học nào đấy, giúp người đọc hình dung một cách khái quát diện mạo của vấn đề, từ các thành tựu đến những vấn đề đang được đặt ra. Lại nữa, nhiều khi muốn phân tích, học hỏi hoặc phê phán một tài liệu khoa học nào đấy, chúng ta cũng cần thiết tổng thuật lại tài liệu đó. Tổng thuật tài liệu khoa học có những nét tương tự như tóm tắt tài liệu khoa học, nhưng với yêu cầu cao hơn, khái quát cao hơn, đối tượng phức tạp hơn, nội dung nhiều hơn. Các tác giả, các công trình nghiên cứu, những nội dung chủ yếu được đề cập đến, cũng như những vấn đề đặt ra cần tiếp tục được nghiên cứu. 2. Cách tổng thuật các tài liệu khoa học. Như đã nói ở phần trên, đối tượng tổng thuật rất phức tạp. Một công trình khoa học hoặc nhiều công trình của nhiều nhà khoa học khác nhau. Bởi vậy, khái quát hóa là yêu cầu cơ bản của việc tổng thuật. Để bảo đảm yêu cầu này, chúng ta phải lần lượt tiến hành một số công việc sau đây. Đọc và suy ngẫm tất cả tài liệu cần tổng thuật để nắm được. Các nhà nghiên cứu, các công trình có liên quan đến đề tài tổng thuật, các nội dung đã được triển khai. Khái quát hóa để rút ra các mặt nội dung cơ bản của vấn đề. Lần lượt tổng thuật về các khía cạnh nội dung đã khái quát bằng cách nêu những tác giả, tác phẩm chủ yếu. Nếu vấn đề được nhiều tác giả và nhiều công trình bàn đến, sau đó người tổng thuật cần nêu lên những luận điểm cơ bản được trình bày trong các tài liệu. Nếu tổng thuật nhiều tài liệu, cần nêu những quan điểm chung cũng như những khác biệt giữa các quan điểm ấy. Để bản tổng thuật sinh động và gần với các tài liệu tổng thuật, người viết cần biết chọn và trích dẫn một số từ ngữ, câu, đoạn ngắn, các số liệu điển hình thể hiện cái thần trong quan niệm của các nhà nghiên cứu. Chúng ta hãy xem xét bài tổng thuật sau về các chương trình dạy tiếng mẹ đẻ của một số nước trên thế giới hiện nay. Những khuynh hướng xây dựng chương trình dạy ngôn bản nói và ngôn bản viết trong chương trình tiếng mẹ đẻ ở một số nước trên thế giới. Trẻ em cần được học tiếng mẹ đẻ một cách khoa học, cẩn thận để có thể sử dụng công cụ này suốt những năm tháng học tập ở nhà trường cũng như trong suốt cuộc đời. Chương trình dạy tiếng mẹ đẻ các nước đều chú ý một số phương diện sau. 1. Mục tiêu môn học là yếu tố đầu tiên được quan tâm đến. Chương trình Malaysia quan niệm sự thành thạo ngôn ngữ làm cho học sinh học tập có kết quả. Khi học xong tiểu học, học sinh biết sử dụng ngôn ngữ phù hợp với trình độ phát triển của mình. Mạnh mẽ hơn cả, chương trình tiếng Pháp năm 1985 khẳng định việc nắm vững tiếng Pháp quyết định thành quả học tập ở tiểu học. Chương trình năm 1995 tiếp tục tinh thần đó. Tiếng Pháp là công cụ đầu tiên của tự do. Làm chủ ngôn ngữ là điều kiện thành công trong học tập và tạo cơ sở cho việc hòa nhập vào xã hội và tư duy một cách thoải mái. Sự thành thạo ngôn ngữ, biết sử dụng ngôn ngữ, khả năng dùng ngôn ngữ, làm chủ ngôn ngữ. Các cách diễn đạt trên cùng nhiều cách diễn đạt khác ở chương trình tiếng mẹ đẻ của nhiều nước đã chỉ rõ mục tiêu học tập của môn này. Chiếm lĩnh một công cụ sắc bén để tư duy, học tập và giao lưu. Đó là mục tiêu phấn đấu chung của chương trình dạy tiếng mẹ đẻ các nước. 2. Dạy ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết là xu hướng chung trong việc dạy tiếng mẹ đẻ ở nhiều nước trên thế giới. Các chương trình có hai cách cấu tạo. Cấu tạo theo phân môn Đức, Pháp, Nga, Việt Nam. Cấu tạo theo năng lực ngôn ngữ Anh, Úc, Mỹ, Sri Lanka. Dù cấu tạo theo cách nào, các chương trình cũng đều lấy dạy nói và dạy viết làm trọng tâm. Đức có phân môn diễn đạt nói và viết. Pháp có phân môn thực hành ngôn ngữ nói và diễn đạt viết. 3. Dạy ngôn ngữ nói và ngôn bản viết trong giao tiếp và để giao tiếp. Chương trình tiếng Pháp của bang Quebec, Canada nhấn mạnh cơ bản là phải đặt học sinh trong một tình huống giao tiếp làm sản sinh lời nói hoặc sự thông hiểu.